Hồi ba, bốn bể nghìn non đều sợ nép, chín u mười loại xóa tên rồi. Một, tư tưởng Phật học. Sau khi dẹp xong giặc hỗn thế ma vương, Tôn Ngộ Không tiến hành việc tổ chức xã hội khỉ để giữ yên bờ cõi núi Hoa Quả. Bấy giờ có bốn trưởng lão khỉ hỏi về thần thông của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không bảo:
Ta từ sau khi đắc đạo, có công luyện tập 72 phép địa sát và biến hóa, được phép thần thông cân đấu dân, không gì sánh bằng. Ẩn mình, tránh mình, cất mình lên, thu hình lại. Lên trời cũng có đường, xuống đất cũng có lối. Bước vào mặt trời mặt trăng không có bóng, đi vào vàng đá không vướng mắt. Nước không thể làm chìm, lửa không thể đốt cháy, chỗ nào mà chẳng đi được.
Như đã đề cập ở hồi 2, tại Tàn Nguyệt Tam Tinh Động, Tôn Ngộ Không đã đắc pháp nhãn, thấy rõ sự thật vô ngã. Do vì sự thật của mọi hiện hữu là vô ngã, nên sự kiện một người có thể theo ý muốn hiện ra nhiều ngã tướng khác nhau. Tất cả hiện hữu đều vô ngã, nên đều nhiếp nhau, không ngăn ngại, nên lửa không thể đốt cháy, nước không thể cuốn trôi, gió không lay, đất không cản, vân vân. Lý của sự thật là như vậy, nên sự của sự thật cũng như vậy. Ở cảnh giới tứ sắc định, hành giả có thể có thần thông du hành, biến hóa tự tại. Tâm thức có giải thoát vô ngã cũng thế, tùy duyên mà thị hiện. Đây là sự thật như thật được ghi chép trong kinh điển Phật giáo. Về nghĩa bóng thì với một người ngộ vô ngã mà không có thần thông biến hóa, tâm thức họ cũng được tự tại trước mọi sắc tướng như Tôn Ngộ Không, tự tại ra vào các cảnh giới mà tâm lý không ái trước, không bị vướng mắc, sẽ thấy rõ hơn về sự thật này ở các hồi sau. Nhưng để tâm thức an ổn, có điều kiện đi sâu hơn vào giải thoát, người ngộ vô ngã cũng cần tránh các sự quấy rối từ bên ngoài, như giang sơn thủy liêm động cần được giữ gìn an ninh. Đây cũng là một sự thật của hành giả đang còn có nhiều việc phải làm trên đường tới giải thoát tối hậu. Về sự kiện trong giấc mơ Tôn Ngộ Không xuống âm phủ đại náo và xóa tên sinh tử của bản thân và của loài khỉ, âm ty phải cử sứ thần lên tấu với Ngọc Hoàng xử trị, mà Ngọc Hoàng lại giải hòa với Tôn Ngộ Không, là sự kiện hoàn toàn biểu tượng. Thực sự, mức độ tâm linh giải thoát của Tôn Ngộ Không bấy giờ, tự nó đã xóa sạch nhân sinh tử, đi vào các cảnh giới súc sinh, địa ngục và ngạ quỷ, theo giáo lý nhà Phật. Giải thoát của Tôn Ngộ Không bấy giờ có phước báo còn lớn hơn cả vua trời, dù vua trời có muốn hại cũng không được. Sự kiện giải thoát ấy là một thành quả lớn đáng kể của công phu tu tập làm kinh động các cảnh giới sinh tử, đã khiến cho triều thần các cảnh giới ấy ganh ghét, đố kỵ, khi mà tâm thức họ đang đầy ắp chấp thủ các tự ngã. Quả thật, như Ngô Thừa Ân đã viết đầu hồi ba này. Bốn bể nghìn non đều sợ nép, chín u mười loại xóa tên rồi. Hai, quan niệm về con người. Cái nhân cách giáo dục mà Ngô Thừa Ân quan niệm đã được biểu hiện qua Tôn Ngộ Không. Sau khi được đào tạo giáo dục từ hệ thống giáo dục vô ngã của tôn giả Tu Bồ Đề, thì liền đi vào xã hội để xây dựng xã hội và con người. Với trí tuệ vô ngã, với nhận thức mọi hiện hữu đều vô ngã, nên soi thấy mọi giá trị trong cuộc sống cũng vô ngã, cũng đều không có một giá trị nhất định, hay chỉ có giá trị tương đối. Các giá trị ước lệ của xã hội về con người và xã hội chẳng những đã không thể đứng vững mà còn gây xáo trộn cho tâm lý con người và gây xáo trộn xã hội. Tất cả các giá trị ước lệ ấy trở thành trói buộc con người và xã hội, kìm hãm khả năng giải phóng của con người và xã hội. Chúng cần được nhận thức mới, xét lại, thay thế hay đập dỡ, dù giá trị ấy ở mỗi cá nhân hay tập thể. Đó là những gì mà Ngô Thừa Ân đã mượn chiếc thiết bổng nặng hơn vạn cân của Tôn Ngộ Không đập nát loạn hỗn thế ma vương. Cần phải dọn sạch các giá trị hỗn thế ấy. Con người, rất người, mới có được một không khí trong lành để sống. Từ đây, con người sống với tâm lý tự do hơn, thoải mái hơn, có nhiều điều kiện sáng tạo hơn và làm được nhiều việc lành, lợi ích hơn cho bản thân, gia đình và xã hội. Đây là ý nghĩa mà Ngô Thừa Ân đã biểu tượng hóa thành các thần thông tự tại, đi vào nước, vào lửa, vào đất, vào không gian của Tôn Ngộ Không. Từ đây, mỗi người chịu trách nhiệm về hành động của chính mình đối với bản thân, gia đình và xã hội mà không ai khác quyết định hay bắt ép. Giá trị của con người và hành động của con người là do tự giác, tự nguyện và tự do chọn lựa của họ mà không liên hệ gì đến việc thưởng phạt tại âm phủ, long phủ hay thiên đình. Đây là ý nghĩa mà Ngô Thừa Ân đã lồng vào hình ảnh Tôn Ngộ Không xóa sạch sổ ghi thiện ác sinh tử của loài khỉ, xứ sở của Tôn Ngộ Không ở Âm Ti. Về cá nhân, mỗi người được giáo dục theo tinh thần vô ngã sẽ luôn luôn giữ hành động của mình được dẫn dắt bởi tâm ngay chính, nhân ái, trí tuệ và không vướng mắc, luôn luôn kiểm soát tâm mình và giữ tâm lý ở ngoài các niệm thị phi, đố kỵ, sầu, bi, khổ, ưu, não. Khi tâm lý được huấn luyện đến cấp độ không vướng mắc hay ít bị vướng mắc vào các tâm niệm đó, thì tâm lý sẽ ở vào trạng thái tự do. Bấy giờ là thời điểm sáng suốt, sáng tạo và hạnh phúc của cá nhân. Ở mặt giải thoát tương đối mà nhìn, thì đây là cảnh giới tâm lý tốt đẹp. Cảnh giới tâm lý tốt đẹp này thường xuất hiện trên đôi mắt của Tôn Ngộ Không mà chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. 3. Quan niệm về xã hội. Các nhà lãnh đạo nếu sống thể hiện tinh thần vô ngã thì sẽ có sức mạnh vô úy, lòng vị tha, khoan dung, thái độ phóng khoáng, không câu nệ cố chấp, có tinh thần trách nhiệm cao, sẽ thu hút được quần chúng đoàn kết sau lưng mình trong mọi công tác giữ nước và dựng nước, như đàn khỉ quay quần chung quanh Tôn Ngộ Không vậy. Nếu mọi người dân được giáo dục vô ngã, thâm nhập sự thật vô ngã, chấp nhận sự thật vô ngã, thì sẽ rời xa các thái độ sống chấp thủ, sẽ dễ dàng đoàn kết thành một khối, tạo nên sức mạnh lớn lao cho dân tộc. Giáo dục vô ngã sẽ tạo nên một nền văn hóa vô ngã. Nền văn hóa này sẽ xóa đi các tư duy chấp thủ gây chia rẽ khối đại đoàn kết của dân tộc. Đây là một mục tiêu lớn và lâu dài của xã hội. Tinh thần vô ngã sẽ thống trị các dị biệt, gom tất cả về một mối, phục vụ cho cùng một mục tiêu, xứ sở. Khi mà đoàn kết dân tộc được thực hiện tốt, và khi mà nhân dân sống với thái độ không cố chấp, thì mọi việc nước sẽ được thực hiện dễ dàng, như Tôn Ngộ Không tự tại đi vào nước, vào lửa. Đất nước sẽ hùng cường, khiến các nước lân bang không thể dòm ngó, không thể quyết định vận mệnh của dân tộc ấy. Vấn đề xâm lăng, bảo hộ sẽ không có đất đứng, sẽ bị xóa sạch khỏi lịch sử, như Tôn Ngộ Không xóa sổ sinh tử ở Âm Ty cho loài khỉ ở Thủy Liêm Động. Hồi thứ 4, 5, 6 và 7. Hồi 4. Quang phong bật mã lòng sao xứng, tên gọi tề thiên dạ chẳng yên. Hồi 5. Loạn giường đào, đại thánh trộm thuốc tốt, về thiên cung các thần bắt yêu quái. Hồi 6. Quan Âm đến hội hỏi nguyên do, tiểu thánh ra oai thu đại thánh. Hồi 7. Đại thánh trốn khỏi lò bát quái, hầu dương bị giam núi Ngũ Hành. Lược truyện hồi 4, 5, 6 và 7. Từ chuyện Tôn Ngộ Không xuống Long Dương lấy thiết bổng để thêm khí giới giữ bờ cõi Hoa Quả Sơn, đại náo Long Cung. Vua trời muốn xử hòa với Tôn Ngộ Không, đã không thành thật phong chức giữ ngựa trời, rồi tề thiên đại thánh, rồi chức giữ vườn đào. Các chức ấy đều là hư vị đặt ra do sự dối trá, không thật ý của thiên đình. Hậu quả của sự dối trá ấy dẫn đến cuộc đại náo thiên đình của tề thiên đại thánh, khiến tề thiên đại thánh bị giam vào núi Ngũ Hành 500 năm. Tư tưởng Phật học. Như đã được đề cập ở phần tổng luận, các hồi 4, 5, 6 và 7 là các hồi chiến cuộc xảy ra giữa Tôn Ngộ Không và thiên đình. Tất cả chỉ là những hình ảnh biểu tượng nói về Phật học và quan niệm về nhân sinh xã hội của tác giả. Không phải mọi hình ảnh đều chuyên chở ý nghĩa về Phật học được hiểu một cách máy móc. Chúng ta cần để ý đến các nét chính nổi bật nhất của bối cảnh, rồi tìm hiểu các nét chính ấy có mang biểu tượng nào của Phật học. Để phát hiện các biểu tượng ấy, chúng ta cần phân biệt rõ rằng các cõi trời được đề cập đến trong Tây Du Ký này đều là các cõi trời dục giới. Các cõi ấy là các cõi thiện, nhờ phước báo thiện hạnh của tiền kiếp, tùy theo phước báo lớn nhỏ mà được làm Ngọc Hoàng, Thiên Tướng, Thiên Quan hay Thiên Dân. Các phước báo kia đều thuộc hữu lậu, và các vị trời kia cũng còn đầy ham muốn, bỉ thử thị phi, tương tự ở cõi người, chỉ ở cấp độ thanh cao hơn. Các cảnh giới thuộc trời dục giới vẫn còn nạn chiến tranh với Atula, bởi các cuộc tranh chấp về quyền hạn hay đố kỵ về hạnh phúc. Quả vị giải thoát của Pháp Nhãn, Dự Lưu hay Thất Lai hoặc Tu Đà Hoàng như ở cấp độ giải thoát của Tôn Ngộ Không là quả vị ở ngoài các tâm đố kỵ hay tranh chấp. Mỹ Hầu Dương, tánh vốn phóng khoáng, lại sống nhập thế tự tại, muốn làm chủ mọi hành động của bản thân mà không câu nệ sự tướng, bởi thấy tất cả đều rỗng không tự ngã. Nhưng phía chúng sinh ở cõi trời, người thì khác. Do vậy, xảy ra các xung đột. Tác giả đã vận dụng cuộc đại náo thiên cung và chiến thắng thiên đình của Tôn Ngộ Không để nói lên rằng tâm thức của Tôn Ngộ Không bấy giờ đã vượt ra khỏi chấp thủ lục đạo, thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tên gọi Tề Thiên Đại Thánh vì thế được khoa trương. Với đôi mắt thánh thiện của Đại Thánh, cõi trời hiện ra cái bản tướng lẫm cẩm của nó. Tất cả chúng trời đang ngủ yên trong dòng nghiệp của trời, thiếu nhân duyên để thấy đạo, thấy vô ngã, vô thường của cảnh trời. Cuộc đại náo có tác dụng đánh thức các cung điện và thiên chúng, giúp thiên chúng mở sáng đôi mắt tuệ. Cuộc đại náo như đã đề cập ở phần tổng luận, còn có nghĩa là đại náo trong tâm thức của Ngộ Không và của các hành giả. Tôn Ngộ Không là biểu tượng của trí tuệ vô ngã, là thuộc thế giới của thực tướng vô tướng, nên các ngã tướng, lửa, nước, gió, đất, không gian, thức đều không hại được. Vì thế, đao chém không đứt, đứt đầu rồi lại liền. Lò bát quái, lò hữu di, đốt không cháy. Nhưng khi đối diện với ba la mật toàn giác của Đức Phật, thì trí tuệ của Tôn Ngộ Không trở thành trí tuệ cỏn con bị thu phục. Tại đây, Đức Phật dạy cho Tôn Ngộ Không rõ, trí tuệ của Tôn Ngộ Không chưa hoàn toàn thoát ly sự trói buộc của năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Qua sự kiện, Tôn Ngộ Không không thể nào nhảy ra khỏi bàn tay của Như Lai, và qua sự kiện bị Ngũ Hành Sơn chụp phủ 500 năm. Như Tôn Ngộ Không đang vướng mắc vào tánh tháo động của tâm tuệ, vướng mắc vào ngã mạn, tự kiêu, hiếu thắng và vô minh, bị vướng mắc mà tự mình không biết. Quan niệm về con người. Mở ra cuộc đại náo thiên cung là tác giả muốn phơi bày một sự thật rằng cái tổ chức trật tự của thiên cung là sản phẩm của trí hữu ngã, trí của sinh diệt mộng ảo. Trí hữu ngã ban cho các hiện hữu một ngã tướng, ngã tính để dễ suy luận, nói năng, truyền đạt, để phân biệt rõ ràng giữa hiện hữu này với hiện hữu khác. Đó là tính thiết lập trật tự cho các hiện hữu. Chính ý niệm trật tự đã tạo ra xã hội có vua, tôi, quan, dân. Và chính ý niệm ngã đã đặt để việc làm vua suốt đời và làm vua theo dòng họ. Quan, dân cũng thế. Như ngạn ngữ dân gian đã nói, con vua thì lại làm vua. Mọi giá trị đặt ra của xã hội hữu ngã là sản phẩm của tư duy hữu ngã, là những gì mộng ảo, không thật, bởi vì tư duy thì khác với thực tại. Một xã hội mà sống trong thế giới giá trị mộng mị như thế, làm sao có thể sống có hồn nhân bản? Chính các giá trị hữu ngã ấy đã tạo ra cuộc hỗn thế mà con người cần phải xây dựng, tổ chức lại theo giá trị vô ngã và nhân bản. Chính vì giá trị ước lệ của hữu ngã đang chế ngự cõi trời và cõi người, đây quả là thế lực của đại tà, không đặt để con người tài đức đúng vị trí xã hội của nó, mà sinh ra đại loạn. Để thức tỉnh vua trời, tác giả đã để Tôn Ngộ Không phát biểu: "Nên thay nhau làm vua trời." Hay Như Lai bảo Ngọc Hoàng nhường ngôi cho Lão Tôn, thì loạn đại náo sẽ yên. Như thế, mở ra cuộc đại náo thiên cung, làm kinh động cả trời người, là Ngô Thừa Ân muốn giới thiệu một giá trị nhận thức mới. Giá trị của vô ngã. Muốn giáo dục con người nhận thức rõ giá trị này. Khi mọi người đều nhận thức như vậy, thì sẽ hành động xây dựng bản thân, gia đình và xã hội theo nhận thức ấy, và sẽ tạo nên một xã hội vắng bóng hết thảy các bất công, áp bức, tham quyền cố vị, tham nhũng, khủng bố, sa đọa. Ở đó, con người sẽ sống đúng giá trị của con người, không còn đánh mất mình nữa, không còn hiện tượng tha hóa. Quan niệm về xã hội. Mở ra cuộc đại náo là tác giả đã quá rõ ràng, muốn nói rằng cơ chế tổ chức xã hội phong kiến là không hợp lý, đã lỗi thời, cần tổ chức một cơ chế xã hội mới, thể hiện dân chủ, công bằng và nhân bản. Tác giả cũng ý thức rõ rằng cuộc cải cách xã hội ấy là khó thực hiện bởi nó xáo trộn xã hội cũ, điều mà thói quen của cuộc sống khó hưởng ứng, và bởi vì đụng chạm quá mạnh đến giai cấp lãnh đạo và quyền lợi của họ và của quần chúng ăn theo. Vì ý thức như vậy, nên tác giả đã để Tôn giả Tu Bồ Đề báo trước cho Tôn Ngộ Không cẩn thận đề phòng ba tai nạn lớn mà trời sẽ giáng xuống, và đã để Tôn Ngộ Không làm cuộc đánh thức mà không phải cách mạng. Tác giả muốn làm một cuộc thay đổi về văn hóa và giáo dục trước, thực hiện ôn hòa hơn. Nói rõ là tác giả sau khi lường trước tính sau thì chỉ muốn có cải tổ với quy mô khá rộng lớn, để giáo dục cho quần chúng giác ngộ dần và cấp lãnh đạo ý thức được về những đổi thay cần thiết. Một xã hội mới, tổ chức dưới một giá trị mới và trật tự mới, nếu cần nói như thế, chứ không phải là vô trật tự. Những lý do vì sao sẽ được nói rõ vào các hồi tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu. Hồi thứ 8. 1. Tư tưởng Phật học. Sau khi hàng phục Tôn Ngộ Không và giữ Tôn Ngộ Không tại Ngũ Hành Sơn, có chú ếm và có thần giữ an toàn cho Tôn Ngộ Không, Đức Phật trở về Lôi Âm Tự. Vừa đặt chân về Lôi Âm Tự, Đức Phật liền dạy: "Ta đem cặp mắt nhìn xa, nhìn khắp tam giới, cõi rễ tính xưa, thấy đều tịch diệt, hình thể hư không, chẳng còn gì hết, hàng phục khỉ già, không mấy ai biết, sống chết rành rành, đấy là pháp tướng." Thế rồi, Đức Phật liền truyền mở hội Du Lan ở xứ Phật và tính diệt truyền bá ba tạng kinh Phật đến Nam Thiệm Bộ Châu, từ Tây Trúc đến Đông Độ, Trung Hoa. Như đã bàn ở phần tổng luận, Tôn Ngộ Không có tuệ vô ngã, nhưng vì giới và định chưa tu tập vững nên còn bị trói buộc bởi năm uẩn. Hình ảnh ngũ hành sơn chụp phủ lên người 500 năm. Còn bị trói buộc bởi năm uẩn là còn bị trói buộc bởi các pháp hữu vi, chưa thật sự đi ra khỏi sinh tử, luân hồi. Sự kiện Tôn Ngộ Không không thể nhảy ra khỏi bàn tay của Đức Phật là bài học mà Đức Phật dạy tiếp cho Tôn Ngộ Không rằng cần nhiếp tâm tu mạnh hơn nữa, cần hành trì giới uẩn, định uẩn và tuệ uẩn sâu xa hơn nữa. Đây là công phu mới, tiếp tục công phu mà tôn giả Tu Bồ Đề đã dạy tại núi Linh Đài Phương Thốn ở động Tà Nguyệt Tam Tinh. Công phu này sẽ bắt đầu tu tập từ khi Đường Tăng lên đường thỉnh kinh, điều mà Đức Phật đang sắp đặt tại hội Du Lan Bồn tại Lôi Âm Tự. Tại Thiên Cung thì thường có hội bàn đào để hưởng lạc và để tăng tuổi thọ cho một số cấp lãnh đạo cao tại đó. Sau vụ đại náo thì Ngọc Hoàng bày hội yên trời. Tại Phật xứ thì tương phản, bày hội Du Lan còn được gọi là hội hiếu hạnh để báo đáp ân phụ mẫu, sư trưởng. Cuộc thỉnh kinh về Đông Độ mà Đức Phật sẽ sắp đặt được mở đầu bằng hội hiếu hạnh này. Đức Phật hẳn đã dự tính phái đoàn đi Tây Trúc thỉnh kinh từ khi có vụ đại náo thiên cung và từ khi hàng phục Tôn Ngộ Không. Phật sự thỉnh kinh chính là con đường công phu giải thoát đi đến trí tuệ ba la mật của Tôn Ngộ Không mà Đức Phật bày vẽ, giáo dục, dẫn dắt Tôn Ngộ Không vượt qua ba tai nạn khốc liệt, sét đánh, âm hỏa và bi phong mà tôn giả Tu Bồ Đề đã báo trước. Đức Phật đã chuẩn bị sẵn năm bửu bối để Bồ Tát Quán Thế Âm trao cho Đường Tăng sau này: một áo cà sa, một tích trượng và ba chiếc vòng, trong đó có một vòng để khống chế tính cứng đầu loạn động của Tôn Ngộ Không. Cà sa và tích trượng là hành trang giải thoát của một tu sĩ Phật giáo, chỉ thiếu bình bát. Y cà sa là biểu trưng cho phạm hạnh nên có thể giúp hành giả thoát khỏi luân hồi. Tích trượng thường được người xưa dùng để chế ngự thú dữ, rắn rít và những kẻ cướp đường. Ở đây tích trượng của Phật tự nó khắc chế các ác vật, ác thú. Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Bồ Tát đã đắc trí tuệ ba la mật và có đại bi nguyện độ sinh. Đệ tử của Bồ Tát là Huệ Ngạn đã là ở bên kia bờ của trí tuệ giải thoát rồi, được Đức Phật giao phó sứ mệnh theo dõi phái đoàn thỉnh kinh. Đây là biểu tượng của đích trí tuệ mà các hành giả nhắm đến. Bốn đệ tử mà Bồ Tát Quán Thế Âm thu nạp để phò Đường Tăng thỉnh kinh là Tôn Ngộ Không, Tiểu Long Mã, Sa Ngộ Tịnh và Trư Ngộ Năng. 2. Quan niệm về con người. Đức Phật biết rõ tâm tư của Tôn Ngộ Không. Ngài đến thiên cung hàng phục Tôn Ngộ Không theo lời thỉnh cầu của Ngọc Hoàng, nhưng thực sự là đến cứu Tôn Ngộ Không và giữ yên Tôn Ngộ Không tại một chỗ bình yên, như là tạm thời an trí, để chờ đến thời điểm tốt hầu tiếp tục hành Phật sự. Hẳn chúng ta còn nhớ lại Tôn giả Tu Bồ Đề, vị đại đệ tử của Đức Phật, đã giáo dục Tôn Ngộ Không thành người có trí tuệ chân chính để phục vụ đạo và đời, và đã cho Hạ Sơn trở về Nam Thiệm Bộ Châu. Đây không phải là việc làm tình cờ, mà đã có chủ ý của Phật. Phương Chi, ngọn núi nơi trú xứ của Tôn giả Tu Bồ Đề, có tên gọi là Linh Đài Phương Thốn, có nghĩa là một tấc đất của Linh Sơn Lôi Âm Tự. Phải chăng đây là phân diện giáo dục các Bồ Tát để độ sinh? Đây là phân diện truyền trao lý tưởng giáo dục độ sinh. Giai đoạn đại náo thiên cung của Tôn Ngộ Không chỉ là giai đoạn đầu của việc truyền bá con đường văn hóa giáo dục vô ngã, hay từ bi và trí tuệ vô ngã, chỉ để gây một tiếng vang đánh thức cuộc đời. Bấy giờ chưa phải là thời điểm cho Tôn Ngộ Không thay thế Ngọc Hoàng. Dù Tôn Ngộ Không có chiếm được thiên cung, thì lý tưởng của Tôn Ngộ không dễ gì truyền bá được liền, và xã hội thiên cung không hẳn sẽ được yên ổn hơn, mà có thể sẽ có chiến tranh kéo dài để tranh lại ngai vàng đã mất khi thiên chúng chưa nhận ra lý tưởng cải thiện xã hội tốt đẹp của Tôn Ngộ Không. Lại nữa, khi thu phục Tôn Ngộ Không tại Ngũ Hành Sơn, Bồ Tát Quán Thế Âm đã dạy: nói ra một điều thiện, thời ngoài nghìn dặm sẽ ứng theo. Nói ra một điều bất thiện, thì ngoài nghìn dặm sẽ chống lại. Điều này, Bồ Tát cố ý nhắc nhở cho Tôn Ngộ Không biết rằng, Tôn Ngộ Không đã có lý tưởng tốt đẹp, lo gì thiên hạ không nghe theo. Tôn Ngộ Không cần phải biết trầm tĩnh, ẩn nhẫn mà hành động, phải tri thời và phải tri pháp. Người xưa đã nói, trồng cây thì cần 10 năm, trồng người thì phải 100 năm. Tôn Ngộ Không làm văn hóa còn cần một khoảng thời gian dài hơn. Trước tiên phải ở yên 500 năm tại Ngũ Hành Sơn, tiếp đến cần thời gian để kết nạp những người cùng chí hướng, xiển dương con đường văn hóa giáo dục mới, thời gian để đối phó với các kháng lực đầy nguy hiểm. Tưởng chúng ta cần biết rằng, sau lưng Tôn Ngộ Không chỉ có đám khỉ nhỏ, chưa đủ sức để bảo vệ hoa quả sơn. Sau đó, nếu có lực lượng quần chúng hậu thuẫn nhiều thêm, thì lực lượng này không thể một lòng một dạ và có quyết tâm như Tôn Ngộ Không, mà hoặc là bất nhất, dễ bỏ cuộc như Trư Bát Giới, hoặc là tình cảm mềm lòng như Đường Tăng, hoặc trung thành và có quyết tâm nhưng thiếu dũng lược như Sa Ngộ Tịnh, thì rất khó mà cải tổ nhanh chóng được xã hội trước kháng lực có mặt khắp các ngõ ngách như một con bạch tuộc. Vấn đề con người luôn luôn liên hệ chặt chẽ với vấn đề trí tuệ, tức trình độ văn hóa, với vấn đề chánh kiến, tức các quan điểm chủ trương, vấn đề tâm lý tình cảm và vấn đề ý chí. Con đường tư duy mới về giá trị của con người và xã hội sẽ mở ra một hướng văn hóa, giáo dục mới. Chấp nhận con đường mới ấy, không phải chỉ có sự chấp nhận của tư duy mà đủ, mà cần có ý chí, tình cảm và tâm lý chấp nhận nữa. Con đường văn hóa giáo dục này, vì thế, đòi hỏi cần có thời gian lâu dài để chuẩn bị con người. Tại đây, chưa nói đến cơ chế tổ chức của xã hội cũ, guồng máy nhà nước phong kiến cũ, rất cũ kỹ và cồng kềnh. Con đường văn hóa giáo dục ấy cũng cần có thời gian để cuộc đời trắc nghiệm giá trị. Đó là lý do mà Đức Phật đã chuyển Tôn Ngộ Không qua một hướng hành động khác, có tính khoa học hơn và thuyết phục hơn. Thời điểm Tôn Ngộ Không an nghỉ ở Ngũ Hành Sơn là mốc điểm thời gian chuyển hướng, chứ không phải đầu hàng. Đó là thời gian cần thiết để Tôn Ngộ Không kiểm điểm công tác và định hướng công tác. 3. Quan niệm về xã hội. Xã hội và con người cá thể quyện chặt vào nhau như một thực thể. Hai hiện hữu ấy có tác động ảnh hưởng qua lại. Khi xã hội văn hóa thay đổi thì cá thể thay đổi theo. Ngược lại, khi nhận thức, tư duy của con người thay đổi thì xã hội cũng dần dần thay đổi. Cả hai đều có tính chất vô ngã hay bất định, có thể được thay đổi tùy theo các điều kiện sống, môi trường sống. Ý thức như vậy, tác giả Ngô Thừa Ân đã chọn lựa thay đổi nhận thức con người trước, bởi chính con người là chủ thể xây dựng xã hội. Nhưng nhận thức con người thì bị ràng buộc chặt chẽ với tổ chức của xã hội, nhất là xã hội ấy là một xã hội phong kiến lâu đời. Các giá trị phong kiến đã ăn sâu vào tiềm thức con người và cơ cấu xã hội. Bất cứ một thay đổi nào về giá trị thuộc xã hội phong kiến đều vấp phải một kháng lực có uy quyền rất lớn của vua, tôi, triều thần và quần chúng dưới trướng triều đình. Đối mặt với sức mạnh này, tất cả sức mạnh của các cá nhân và của các nhóm quần chúng nhỏ đều phải tan vỡ. Lại nữa, xã hội phong kiến đã nuôi dưỡng các lực lượng tà phái rất mạnh, tồn tại dựa vào các khuyết điểm của xã hội phong kiến. Các lực lượng này cũng không muốn thay đổi xã hội này, bởi vì sự thay đổi ấy đe dọa đến sự tồn tại và phát triển của các thế lực đó. Các lực lượng này trở thành vật cản đáng kể dưới bước chân của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không và nhóm chính phái của mình phải thường xuyên lưỡng đầu thọ địch. Đó là chưa nói đến việc có những sức cản nằm ngay trong nhóm quần chúng của Tôn Ngộ Không, như vừa đề cập ở mục Hai La Mã hồi 8 này. Thực hiện con đường lý tưởng về văn hóa, giáo dục vô ngã. Vì thế, Tôn Ngộ Không cần, rất cần đến sự soi sáng của trí tuệ toàn giác và lòng đại bi bủa ra của trí tuệ toàn giác, biểu tượng bằng sự dẫn dắt của Đức Phật và Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhìn lại lịch sử Việt Nam dưới thời Lý Trần, chúng ta có thể có một khái niệm về sự chuẩn bị cho công việc thực hiện lý tưởng trên. Vạn Hạnh Thiền Sư, Khánh Vân Thiền Sư và cả Ngài Khuôn Diệt, Pháp Thuận Thiền Sư đã dốc bao nhiêu tâm lực để tìm ra Lý Công Uẩn và mở dần con đường cho Lý Công Uẩn lên ngôi báu. Nhân tâm cũng là một yếu tố ảnh hưởng mạnh đến việc thay đổi chế độ xã hội, có thể tạo điều kiện thuận lợi mà cũng có thể bất lợi. Vì thế, con đường sống vị tha, đầy tình người và trí tuệ, cần được mở đầu bằng hiếu đạo, điều mà Đức Phật đã quan tâm mở ra hội Du Lan Bồn khi chuẩn bị thành lập phái đoàn Tây Du. chúng ta sẽ dần dần thấy rõ những gì mà Tôn Ngộ Không cần phải vượt qua vào các hồi kế tiếp.